là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Phúc Bình và Ngọc Bích xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chia vui với nhân dân xã Khánh Thiện đạt chuẩn nông thôn mới.
Giá sắn củ tươi giảm 700 đồng so với năm ngoái.
Nhân dân xã Phong Dụ Thượng mong muốn được xây dựng ngầm tràn bắc qua suối ngòi hút để giao thương hàng hóa, nâng cao thu nhập.
Số vụ buôn bán ma túy tăng cao so với cùng kỳ.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh kết quả thực hiện các mục tiêu theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, của Đảng bộ huyện Văn Chấn.
Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, huyện Lục Yên đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Khánh Thiện. Phát biểu chúc mừng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Khánh Thiện đạt được trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chính quyền địa phương cần huy động hệ thống chính trị vào cuộc để xây dựng nông thôn mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng, thường xuyên, và xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục lâu dài, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc. Xã tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới, tập trung huy động lồng ghép các nguồn lực vào xây dựng nông thôn mới, phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới. Xã cần chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, đẩy mạnh liên kết ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ gắn với sản xuất thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên cùng một sản phẩm. Tăng thu nhập cho người dân, cùng nhau đoàn kết góp công góp của, góp trí tuệ để phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Khánh Thiện vốn là xã vùng cao, khi bước vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xuất phát điểm thấp, song với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân. Sau 10 năm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với 19 tiêu chí, diện mạo nông thôn đã có những đổi thay rõ rệt, đời sống của nhân dân được nâng lên. Xã đã huy động được gần 110 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó vốn ngân sách nhà nước là trên 73 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 9 tỷ đồng. Nhiều mô hình kinh tế tổng hợp, hợp tác xã được hình thành, xã đã kiên cố hóa được 36 km đường giao thông thôn. Từ đường trục xã đến đường trục liên thôn, hệ thống các công trình thủy lợi được đầu tư nâng cấp, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa thể thao của nhân dân trên địa bàn. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 38 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 6,1%. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên đã tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng xã Khánh Thiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.
Vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký quy định 37 của Ban chấp hành Trung Đảng về những điều đảng viên không được làm. Theo đó, so với quy định cũ, quy định 37 về những điều đảng viên không được làm bổ sung một số quy định mới. Những quy định bổ sung này được cán bộ đảng viên và nhân dân Yên Bái đánh giá cao, nhất là trong thời điểm Đảng ta đang đẩy mạnh xây dựng, củng cố, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 10, 2021, bổ sung thêm một số quy định mới về những điều đảng viên không được làm. So với quy định số 47 năm 2011, trong đó điều thứ 3 là không được phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không thực hiện trách nhiệm nêu gương, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, tư duy nhiệm kỳ, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng. Đây là một trong những quy định mà nhiều đảng viên đồng tình nhất trí cao. Đảng viên Bùi Thành Nam, cán bộ xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên nói:
qua học tập và nghiên cứu thì bản thân tôi thấy quy định 37 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký cơ bản là vẫn giữ nguyên 19 điều theo quy định số 47. Song bên cạnh đó thì có bổ sung một số điểm mới, và bản thân tôi thấy điều 3 là điều bổ sung hoàn toàn mới, khiến tôi thấy tâm đắc. Điều 3 rất phù hợp với bối cảnh Đảng ta đang nâng cao công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm củng cố công tác đảng trong sạch vững mạnh, chống lại sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, mơ hồ dao động, thiếu niềm tin với đảng, nói không đi đôi với làm, sa sút ý chí chiến đấu.
Một số quy định cụ thể khác được bổ sung trong 19 điều đảng viên không được làm đang thu hút sự quan tâm của các cán bộ, đảng viên như điều thứ 13, quy định đảng viên không được can thiệp tác động vào hoạt động kiểm tra giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che tiếp tay cho hành vi vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước. Tác động ép buộc, mua chuộc tổ chức cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác. Điều 11 bổ sung thêm quy định đảng viên không được lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước. Ngoài ra, quy định mới cũng bổ sung một số hành vi mới yêu cầu đảng viên không được làm, như không được đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại tố cáo, không thực hiện các quy định của đảng và pháp luật về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý, không được sử dụng văn bằng chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp, nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định, không được có hành vi chạy chức chạy quyền, tham ô hay thờ ơ vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội. Đảng viên Hà Đình Thao, xã Ưng Khánh, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với những cán bộ, đảng viên như chúng tôi nhận thấy là đây là một trong những đổi mới rất là cơ bản hợp lý để chúng tôi có thể áp dụng được những cái điều mà chính đảng viên không làm này để đi sát dân hơn, thực tế với dân, để đưa đời sống của nhân dân ngày một đi lên.
Các đảng viên đều cho rằng việc bổ sung các quy định mới trong 19 điều đảng viên không được làm đáp ứng yêu cầu chỉnh đốn đảng và phù hợp với tình hình hiện nay, khắc phục bằng được những hạn chế, bất cập, thiếu sót trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Ông Nguyễn Gia Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Ưng Khánh, huyện Trấn Yên cho biết.
Qua chủ trương bổ sung những 19 điều đảng viên không được làm, đối với chúng tôi thấy rằng là đối với cán bộ, đảng viên ở cơ sở cũng hết sức phấn khởi. Qua cái phần bổ sung 19 điều đảng viên không làm, có cái quy định chi tiết hơn, cụ thể hơn để cho đảng viên dễ nhớ, dễ làm, đặc biệt là ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái của cán bộ đảng viên trong tình hình mới hiện nay. Đặc biệt tập trung vào, chúng tôi cũng thấy rằng là làm rõ hơn cái quy định những điều đảng viên không được làm để đảm bảo tốt cho phẩm chất đạo đức và trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thời kỳ mới. Nhất là tâm đắc nhất trong cái bổ sung những điều 3 cũng như điều 11 và điều 13 nó quy định cụ thể, nhất là vấn đề không lợi dụng về chủ trương của đảng bồi dưỡng cán bộ năng lực có năng lực để lợi dụng vào cá nhân, lợi dụng lợi ích nhóm. Thứ hai là cũng không trù dập đối với lại người khiếu lại tố cáo ở chính đáng và một số những cái điều cụ thể.
Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm có hiệu lực từ ngày 25 tháng 10 2021. Mọi đảng viên chấp hành nghiêm túc quy định về những điều đảng viên không được làm chính là góp phần tăng cường kỷ cương kỷ luật của đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này đã bắt đầu bước vào niên vụ thu hoạch sắn. Hiện giá thu mua sắn củ tươi ở tỉnh Yên Bái đang là 1.800 đồng trên 1 kg. Tuy có thấp hơn mức giá năm ngoái, nhưng người trồng sắn vẫn có lãi. Thời điểm này đã bước vào đầu vụ thu hoạch sắn, nhà máy sắn Đông Cuông, huyện Văn Yên đang thu mua sắn củ tươi với giá 1.800 đồng 1 kg, thấp hơn năm ngoái 700 đồng 1 kg. Tuy nhiên, nhà máy sắn Đông Cuông chủ yếu nhập sắn từ các tỉnh giáp danh như Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, còn số lượng sắn tại địa phương rất ít. Theo nhận định của nhà máy, vùng nguyên liệu sắn tại huyện Văn Yên hiện chỉ còn khoảng 4.000 hecta. Do những năm trước giá sắn củ tươi xuống thấp, người dân chuyển đổi sang loại cây trồng khác, trong đó chủ yếu là trồng quế.
Thưa quý vị, do chỉ có một cây cầu treo nhỏ hẹp phục vụ đi lại, nên hiện người dân ở 5 thôn của xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, đời sống gặp nhiều khó khăn bởi hàng hóa nông sản làm ra không thể tiêu thụ được vào mùa mưa lũ, nhu cầu cần được nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng. Ngầm tràn bắc qua suối ngòi hút của người dân nơi đây là rất chính đáng. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Mỗi khi mùa mưa, nước suối ngòi hút dâng cao khiến việc đi lại của gần 600 hộ dân với 4.000 nhân khẩu thuộc 5 thôn của xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, gồm Bản Lùng, Làng Than, Khe Táu, Khe Mạ và Khe Dẹt, chỉ bằng cách duy nhất là qua cây cầu treo Phiêng Phang ở trung tâm xã nối từ thôn Làng Trạng sang thôn Làng Than vào Bản Lùng. Tuy nhiên, do được đầu tư, đã lâu, cây cầu đã xuống cấp, thêm vào đó diện tích cầu nhỏ hẹp nên người dân chỉ có thể qua lại bằng phương tiện xe máy. Hiện đời sống kinh tế của người dân năm thôn khu vực Bản Lùng dựa chủ yếu vào cây quế, nhưng cứ mỗi mùa mưa xe ô tô không thể qua cầu, khiến hàng hóa nông sản ùn ứ, vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện xe máy thì không hiệu quả.
Ông Lương Văn Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên cho biết.
Sự phát triển kinh tế của khu Bản Lùng gồm có 5 thôn rất là phát triển. Trong khi đó là phát triển về cây quế là cây chủ lực nhất của 5 cái thôn đó. Thì hiện tại thì với lại cái cây quế mà bà con trồng và khai thác ra ấy, thì vào cái mùa mưa lũ này thì là không bán được, không giao thương được. Và thứ hai nữa là cái giá cả nó thấp. Nhưng mà khi mà đã được đầu tư cái ngầm tràn này thì xe ô tô chạy được thì cái bà con sẽ tiêu thụ được những cái hàng hóa như là quế và các cái mặt hàng khác mà do bà con sản xuất ra.
Để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nhà nước đã quan tâm đầu tư tuyến đường bê tông từ trung tâm xã Phong Dụ Thượng vào đến thôn Bản Lùng. Tuy nhiên do mưa lũ, nước suối ngòi hút dâng cao khoảng 3 mét nên xe ô tô không thể chuyên chở vật liệu để thi công nốt 500 mét đường trục chính còn lại, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Ông Ngô Xuân Ỉn ở thôn Làng Trạng, xã Phong Dụ Thượng cho biết thêm.
Mùa lũ đến là xe đi lại, xe cộ, nhất là xe ô tô đi lại rất khó khăn. Phải đến mùa cạn thì đi thoải mái rồi, nhưng mùa lũ thì đi quá khó luôn. Mong muốn đảng, nhà nước về đây thôi. Xã nó quan tâm thì làm được cái cống tràn thì để cho anh em đi lại thì quá tốt, càng tốt.
Anh Triệu Phúc An, người dân thôn Khe Dẹt, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, nói.
Mong muốn được cái ngầm tràn để ô tô đi lại được ấy. Vâng, để mình nếu mà mình có lá quế hoặc quế mình vận chuyển được ra ngoài này, được ít đấy. Có đường đi lại thì chắc vẫn khá hơn.
Hiện với nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ như ruộng bậc thang thôn Khe Táo, thác nước Khe Ban, thôn Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng đang có chủ trương phát triển du lịch cộng đồng trong thời gian tới. Nên nhu cầu đầu tư xây dựng một ngầm tràn bắc qua suối ngòi hút phục vụ đi lại, giao lưu, thông thương của người dân là rất cần thiết. Vấn đề này đã được cử tri nhân dân và chính quyền xã đưa ra tại nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri của các ngành chức năng.
Ông Lương Văn Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Qua các cái lần tiếp xúc cử tri thì bà con cũng đã có ý kiến đề nghị lên xã và lên huyện. Rất nhiều bà con mong muốn là một ngày sớm nhất sẽ được nhà nước quan tâm và đầu tư cái ngầm tràn này.
Mong muốn của chính quyền địa phương cũng như người dân năm thôn của xã Phong Dụ Thượng là rất chính đáng, cần sớm được ngành chức năng của tỉnh, huyện Văn Yên quan tâm, xem xét và giải quyết.
Thưa quý vị và các bạn, trong tình hình dịch bệnh hiện nay thì kích cầu du lịch nội địa được xem là một trong những giải pháp quan trọng của các địa phương. Tại huyện Trạm Tấu, những ngày này thu hút khá đông du khách đến tham quan trải nghiệm rừng hoa tím, còn gọi là hoa chi pâu, tại đỉnh Tà Chi Nhu, xã Xà Hồ. Tà Chi Nhu là ngọn núi thuộc dãy Hoàng Liên Sơn ở xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu. Với độ cao gần 3.000 mét, Tà Chi Nhu được xếp thứ 7 trong top 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam. Tà Chi Nhu nổi tiếng là thiên đường mây nơi hạ giới. Thời gian cuối thu đầu đông là thời điểm đẹp nhất trong năm để ngắm đại dương mây và núi đồi trùng điệp bàn ngàn hoa nở. Ngoài mây, điểm nhấn đặc biệt nhất mùa này ở Tà Chi Nhu là những cánh rừng hoa tím bạt ngàn rực rỡ dưới màn mây. Người dân ở đây gọi là chi pâu, theo tiếng người Mông có nghĩa là không biết. Hoa chi pâu mọc thành từng bụi, trải rộng bàn ngàn theo các sườn núi. Sau một hành trình leo núi xuyên đêm khá vất vả và mệt nhọc, tới đỉnh Tà Chi Nhu, du khách sẽ được tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt đẹp giữa sự hùng vĩ bao la của đất trời.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình hội viên Nguyễn Thị Tình là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Văn Yên. Sau gần 5 tháng xây dựng đến nay, gia đình bà Nguyễn Thị Tình, thôn Tháp Cái, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên đã hoàn thành ngôi nhà mới với diện tích 63m², tổng kinh phí xây dựng 145 triệu đồng. Nhân dịp này, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh trao 30 triệu đồng từ nguồn kinh phí quỹ người nghèo của tỉnh tặng cho gia đình bà Nguyễn Thị Tình. Đây là hoạt động thiết thực của Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh nhằm giúp đỡ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, gương mẫu thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã bắt giữ và khởi tố 161 vụ với 209 bị can phạm tội về ma túy. so với cùng kỳ tăng 21 vụ, 41 bị can. Các cơ quan chức năng cũng đã thu giữ trên 5.000 gram heroin, gần 540 gram ma túy tổng hợp, gần 1.000 gram thuốc viện, 700 gram cần sa, 4,5 kg thân rễ cây thuốc viện. Hiện nay số người nghiện trên địa bàn có hồ sơ quản lý là trên 2.700 người, đồng nghĩa với nhu cầu cung cấp ma túy bất hợp pháp cho các đối tượng nghiện còn lớn. Vì vậy, hoạt động của tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn phức tạp. Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp tuyên truyền vận động, đồng thời tích cực xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin. Xin lỗi, tiếp theo biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo thế giới trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 26, các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 đang diễn ra ở Glasgow, Vương quốc Anh. Hai nước có lượng khí thải lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc đã đưa ra các cam kết thể hiện quyết tâm trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận chính quyền tiền nhiệm của Mỹ đã sai lầm khi rời khỏi Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu. Ông cũng khẳng định Mỹ sẽ không tụt hậu trong cuộc chiến này mà sẽ thể hiện vai trò dẫn dắt với những cam kết khí hậu không chỉ dừng ở lời nói mà phải được thể hiện bằng hành động. Không tham dự hội nghị, song Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi bài phát biểu kêu gọi tất cả các bên hành động mạnh mẽ hơn để cùng giải quyết thách thức khí hậu.
Ngày 1 tháng 11 phát biểu tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 tại Glasgow, Vương quốc Anh, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cam kết đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2070. Mục tiêu này là một trong năm cam kết mà Thủ tướng Modi đưa ra tại hội nghị COP26. Trong đó, Ấn Độ sẽ nâng mục tiêu đến năm 2030 đạt công suất lắp đặt năng lượng không hóa thạch chủ yếu là năng lượng mặt trời từ 450 lên 500 gigawatt. 50% nhu cầu năng lượng của nước này sẽ được đáp ứng nhờ các nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2030. Ông Modi nhấn mạnh các quốc gia giàu có nên hỗ trợ các nước nghèo thông qua huy động vốn nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng sạch. Hiện Ấn Độ là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn thứ 3 thế giới sau Trung Quốc và Mỹ. Các nhà khoa học cho rằng thế giới phải giảm một nửa lượng phát thải toàn cầu vào năm 2030 và đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 để ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất của tình trạng biến đổi khí hậu.
Trong một thập kỷ qua, khoảng 3.500 tỷ tấn băng ở dải băng Greenland đã tan chảy khiến mực nước biển tăng toàn cầu, gây nguy cơ lũ lụt trên toàn thế giới. Các dải băng trên đỉnh hòn đảo lớn nhất thế giới chứa lượng nước băng đủ để khiến mực nước tại các đại dương trên toàn cầu tăng lên 6 mét. Trước tình trạng băng tan cực đoan tại hòn đảo này đã diễn ra nhiều hơn ít nhất trong 40 năm gần đây. Các nhà nghiên cứu cho biết lượng nước băng tan của Greenland đã tăng 21% trong 4 thập kỷ qua. Đáng chú ý hơn, các hình ảnh vệ tinh do Cơ quan Vũ trụ Châu Âu cung cấp cho thấy dải băng đã mất 3.500 tỷ tấn băng kể từ năm 2011. Các nhà nghiên cứu còn nhận thấy hơn 30% lượng băng bị mất trong thập kỷ qua chỉ xảy ra trong hai mùa là hè 2012 và hè 2019.
Giám đốc công ty vận hành hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine cho biết tập đoàn độc quyền khí đốt Nga Gazprom đã giảm thêm 1/3 khối lượng khí đốt vận chuyển qua Ukraine. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 11, lượng khí đốt vận chuyển qua Ukraine đã giảm xuống còn 57 triệu mét khối mỗi ngày. Ukraine đang muốn Nga tăng khối lượng khí đốt cung cấp. Tổng công suất truyền tải của hệ thống vận chuyển khí đốt Ukraine là 146 tỷ mét khối mỗi ngày, song thực tế 100 tỷ trong số đó không được sử dụng. Nga đã hơn một lần tuyên bố sẵn sàng giãn thỏa thuận vận chuyển khí đốt với Ukraine nếu thấy khả thi về mặt kinh tế.
Ngày 1 tháng 11, Israel đã mở cửa trở lại biên giới cho khách du lịch đã tiêm đầy đủ vaccine phòng COVID-19. Đây là lần đầu tiên Israel mở cửa đón du khách nước ngoài đã tiêm phòng COVID-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng 3 năm 2020. Ngoài du khách còn phải cung cấp giấy xét nghiệm âm tính thực hiện trong 72 giờ trước khi đến quốc gia Trung Đông này. Ngày 1 tháng 11, Israel ghi nhận thêm 255 ca mắc mới COVID-19. Đến nay, hơn 6,23 triệu người trong tổng số 9,3 triệu dân Israel đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. Hơn 5,7 triệu người đã được tiêm đủ 2 mũi. Ngoài ra có hơn 3,94 triệu người đã tiêm bổ sung mũi thứ 3.
Thưa quý vị và các bạn, rõ người, rõ việc, rõ phương pháp, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện là mục tiêu phương châm hành động của huyện ủy Văn Chấn trong việc thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy Yên Bái. Sau 9 tháng triển khai thực hiện, các chỉ tiêu của huyện Văn Chấn cơ bản hoàn thành theo kế hoạch. Nhiều chỉ tiêu đạt khá và tăng so với cùng kỳ, qua đó góp phần giúp địa phương hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021, năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, huyện ủy Văn Chấn đã ban hành kế hoạch số 06 về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2021 sát với tình hình thực tế của địa phương, với 44 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội và 154 nhiệm vụ cụ thể. Sau 9 tháng thực hiện đến nay, có 14 chỉ tiêu đã hoàn thành, 10 chỉ tiêu hoàn thành trên 75%. Các chỉ tiêu còn lại cơ bản hoàn thành theo tiến độ và có mức tăng so với cùng kỳ. Để đạt được kết quả đó là do huyện Văn Chấn đã quyết liệt trong chỉ đạo, linh hoạt trong điều hành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nhất là ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện mới. Ông Hoàng Việt, Phó Bí thư Huyện ủy Văn Chấn cho biết.
Sau khi đơn vị thi công nhận mặt bằng thi công, thì bố trí máy móc và nhân lực đầy đủ để tiến hành thi công, và trong cái thời gian thi công thì đơn vị thi công cũng bố trí nhân lực cũng đầy đủ để đảm bảo cái tiến độ. Và cũng rất may mắn là thời tiết và thời điểm đó cũng rất ủng hộ, là đơn vị thi công cũng bố trí nhân công và máy móc là thi công tiến độ nó cũng vượt lên so với kế hoạch ban đầu.
Chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế của huyện, 9 tháng năm 2021, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp mà ngành nông nghiệp Văn Chấn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, sản lượng lương thực có hạt, diện tích trồng rừng mới đều vượt kế hoạch. Các đề án hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả, đảm bảo tiến độ. Trong đó, sản lượng lương thực có hạt đạt trên 44.800 tấn, tổng đàn gia súc chính đạt 116.200 con. Toàn huyện trồng mới hơn 3.500 hecta rừng. Năm 2021, huyện Văn Chấn phấn đấu 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao là Thượng Bằng La và Đại Lịch, 3 xã cán đích nông thôn mới là Minh An, Sơn Lương và Tú Lệ. Tuy 3 xã xây dựng nông thôn mới đều là những xã đặc biệt khó khăn, nhưng cấp ủy chính quyền các xã đã có nhiều cách làm hay sáng tạo. Đến thời điểm này, những tiêu chí khó như môi trường, an ninh trật tự, hộ nghèo đang được các xã gấp rút hoàn thành với quyết tâm chính trị cao. Ông Hoàng Hữu Dũng, trưởng phòng nông nghiệp huyện Văn Chấn cho biết.
Tại đây thì đã thực hiện được tiến độ là đạt được 85% của tiến độ của công trình. Mà hiện tại cũng bên đơn vị thi công đang đặt ra mục tiêu là sẽ hoàn thành tiến độ trước so với cả cái hợp đồng đề ra. Sẽ xong đến cuối tháng 11 sẽ thực hiện xong cái phần mục cải tạo này.
Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự chủ động trong tìm kiếm thị trường tiêu thụ và sự vào cuộc của các cấp các ngành trong công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đến hết tháng 9, toàn huyện Văn Chấn thu ngân sách đạt trên 150 tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch. Sản xuất công nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định, tăng cao so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng trên 14% so với cùng kỳ. Cùng với đó, nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quan tâm tạo mọi điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển, nên số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác thành lập mới của huyện Văn Chấn đều vượt so với kế hoạch tỉnh giao. Trong 9 tháng đã có 26 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã và 130 tổ hợp tác được thành lập mới. Ông Chu Hoàng Sơn, trưởng phòng tài chính, kế hoạch huyện Văn Chấn cho biết.
Hiện tổng giải ngân là được 130 tỷ, giải ngân được 88%. 12% còn lại thì chúng tôi sẽ tiếp tục giải ngân trong cái quý 4 và cố gắng là sẽ đảm bảo đúng theo cái chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh giao, của huyện giao.
Nhờ thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy và kế hoạch hành động số 06 của huyện ủy, các ngành địa phương ở huyện Văn Chấn đã có một khí thế làm việc sôi nổi và quyết tâm cao, phát huy được sự chủ động sáng tạo và sức mạnh của cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để huyện Văn Chấn tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ 21, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025, sớm đưa Văn Chấn trở thành huyện nông thôn mới.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, trận đấu muộn nhất vòng 10 ngoại hạng Anh giữa Wolverhampton và Everton đã diễn ra rất kịch tính và nghẹt thở. Với lợi thế sân nhà, Wolves đã chủ động đẩy cao đội hình lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau nhiều nỗ lực không biết mệt mỏi, Wolves đã tìm được bàn mở tỷ số. Phút thứ 28, trong một tình huống phạt góc, trung vệ Kim Man bật cao đánh đầu, hạ gục thủ thành Pickford. Chỉ 4 phút sau, Jimenez trừng phạt sai lầm của đối thủ để nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 dành cho Bầy Sói. Phút thứ 66, Iwobi có mặt đúng lúc, đúng chỗ trong vòng cấm tung ra cú dứt điểm chìm hạ gục thủ môn Josesa. Tháng 2-1 nghẹt thở, Wolverhampton vươn lên đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Hoàng Anh với 16 điểm và chỉ kém vị trí thứ 5 của MU đúng 1 điểm. Chỉ vài giờ sau khi sa thải huấn luyện viên Nuno Santo, Tottenham đã bổ nhiệm gương mặt mới vào ghế nóng. Cái tên được lựa chọn là Antonio Conte. Dự kiến hợp đồng giữa đôi bên sẽ được công bố vào hôm nay, mùng 2 tháng 11 trước khi Conte bắt tay vào công việc. Trở lại Serie A, Conte sẽ giúp Inter lật đổ thế thống trị của Juventus với chức vô địch mùa giải 2020-2021 trước khi rời đi vì mâu thuẫn với giới chủ câu lạc bộ. Nhiệm vụ của Conte là đưa Tottenham trở lại đường ranh chiến thắng để thu hẹp khoảng cách với nhóm dự Champions League. Huấn luyện viên Pochettino vẫn muốn dẫn dắt MU trong tương lai vì chiến lược gia người Argentina hiện đang dẫn dắt Paris Saint-Germain nhưng từng được liên hệ với Quỷ Đỏ trong thời gian ở Tottenham. Huấn luyện viên Solskjaer hiện đang gặp áp lực rất lớn như khó có thể có khả năng huấn luyện viên Pochettino tiếp quản chiếc ghế nóng ở Old Trafford trong thời gian tới. Mohamed Salah đang nhận lương 200.000 bảng mỗi tuần, con số cao nhất đội hình Liverpool, nhưng anh muốn được nhiều hơn thế. Jokov và cầu thủ người Ai Cập vẫn đã thỏa thuận hợp đồng nhưng chưa thống nhất. Salah được cho là yêu cầu tăng lên ít nhất 350.000 bảng mỗi tuần. Jokov không đáp ứng được đòi hỏi của cầu thủ người Ai Cập đưa ra. Huấn luyện viên Jurgen Klopp đang thúc ban lãnh đạo Liverpool nhanh chóng hoàn tất gia hạn nhưng chưa có kết quả như mong đợi. Rạng sáng nay ngày 2 tháng 11, trang chủ của Barcelona thông báo Sergio Aguero đã được thăm khám và điều trị. Trong 3 tháng tới, hiệu quả của việc điều trị sẽ được đánh giá để xác định khi nào cậu ấy có thể trở lại thi đấu. Trước đó, phút thứ 39 trận đấu giữa Barca và Alaves, Aguero ôm ngực với vẻ khó chịu rồi đổ gục xuống. Đội ngũ y tế ngay lập tức đã phải vào sân để tiến hành sơ cứu, đồng thời đưa tuyển thủ người Argentina đến bệnh viện. Việc Aguero nghỉ thi đấu dài hạn khiến Barca mất đi lựa chọn chất lượng cho vị trí tiền đạo cắm.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 11 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 23 tới 25 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 23 tới 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 tới 21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 18 tới 20 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 23 tới 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 tới 21 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 24 tới 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 tới 20 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Mỗi năm, thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.